làm nhiều cũng có thể người ta đã có hướng dẫn thầy, người ta có cho mũi tên, lúc bình thường người ta là cho những cái mũi tên để biết rằng đi theo cái con đường mòn nào
mà không có bị bẫy,
không có bẫy.
Because they have a signal like an arrow to follow that, so you don't fall into a trap, booby trap.
Okay, use sticks, shakers and arrows.
Dùng cái cây để làm cái mũi tên hay là dùng cái nào làm mũi tên?
Dùng cái cây để làm mũi tên.
An arrow, a piece of stick to make an arrow.
Mm-hmm. Okay, would this be something that would be obvious to an enemy soldier who saw it too?
Thì vậy mình nếu mà làm cái ám hiệu bằng cái cây thì chỉ cho biết là cái đội chuột cống nó biết là cái chỗ đó là có bẫy sao?
Thì cho vậy, nhưng mà chuột cống tới đây cũng không biết rằng đây là
cái gì,
là an toàn hay là không an toàn.
Sometimes the tunnel rat see this signal, they don't know where or not it's a safe or unsafe area.
Nói tóm lại, tất cả những cái mà người ta là đã là công văn sống với nhau đó, thấy không, thì đều là những cái hướng dẫn để biết mà đi hoặc là để biết mà tránh.
As a agreement among our soldier that this sign can really help them to avoid this, get familiar with this tunnel, whether or not they can tell that the area is booby trap or not.
Thế còn á, một cái nguy hiểm này á, không biết là lên trên người ta đã giới thiệu chưa, thì dù như đây là một cái là miệng địa đạo, phải không, đây là một cái đường có thể đi nhiều đường đi lắm, phải không. Ngoài cái mà tôi nói hôm trước là mìn, rồi các cái chướng ngại, thì một cái loài mà rất nguy hiểm đối với đối phương á là các cái hầm châm và cái hố đinh.
Another booby trap that I can tell you that a booby trap that have a nail. Well, booby trap by nail.
Thế thì cái hầm trống là như thế này. Cái hầm trống đó là đây là người ta đào một cái kiểu như thế này, sâu á là tùy địa hình và dứt khoát là sâu á là bằng là trên vai của một người. Thế ở dưới này đó, người ta có những cái trông thế này, thế mà đi như thế này, đi ở bên đường này, thì ta đã có ám hiệu, ta biết rằng chỗ nào là chỗ có cái trông này. Chứ còn mà đối phương mà đi tới đây, vừa đi mà sợ rệt á, thì sẽ là thế này là người ta nha, người ta rất là bình thường thôi, thì rớt xuống đây cái là bị những cái hầm, những cái trống này là nó đâm vào con người.
For the people who live on the tunnel, they can tell where this booby trap existed. But for other people who are not familiar with the tunnel system, when they go into this was camouflage. They fall down here, this sharp object will eventually kill them.
Some tunnel rats fall into them.
Có lính chuột cống nào mà bị chết vậy nào?
Không những chuột cống mà cả là ở dưới hầm thì chuột cống bị những cái này. Còn trên mặt đất á, thì bộ binh là bị cái này.
Some tunnel rats were killed by this booby trap. But also above ground, as also infantry were killed with these booby traps also.
Một cái này rất nguy hiểm cho cái lính mà ở trên mặt đất.
It's very dangerous for infantry who fight above ground.
Họ không dám đi lung tung mà họ phải đi người trước người sau là theo cái dấu chân. Chứ nếu mà tách ra khỏi cái sắp xuống đó là lên không được.
They cannot wandering and out of position like one on one and following the footstep of the combat to avoid to fall into this booby trap.
This is that they would have to follow one
person. Yeah, follow the person who like the lead soldier.
Bài giờ 35 là đó mất hai.
Thế rồi. Thêm đây là cái loài lớn mà rất cả con người. Còn có cái loài ấy là đi từng bước chân một thì là nguy hiểm hơn nữa. Đây thì dù như là một cái loài nhỏ thế này bằng một cái bàn chân thôi. Nếu đi giày, đi tên đi gì đây thì dưới này đó là có một cái bàn cũng đinh thế này. Ba bốn đinh như tôi mà để dưới này cũng hai bên đường này. Nếu đi vào á mà cái người lính á mà đi đạp phải cái này thì mấy cái đinh này á là nó lủng luôn cái giày.
It's another type of booby trap, not very big, but it fit your the foot.
Yeah.
With this sharp object, can damage your foot.
Mà như vậy là đã mà nó lủng vào trong chân, quá dài rồi lủng vào trong chân, thì cái này chỉ còn có khiêng thôi.
But if you step on this trap, there's no way that you can walk. But somebody has to carry you.
Chứ không thể nào mà rút ra được.
You cannot pull it out by yourself.
Đó là chưa kể là chất tetanus là chất độc, phải không? Cho nên là chuột cống rất sợ cái này.
So rat are very afraid of this type of
trap. Bộ binh cũng rất sợ cái này.
And also infantry.
Mà ngay chúng tôi cũng rất sợ cái này.
Even ourselves, or we are afraid of this trap also.
Did some of his own people sometimes fall in that?
Có khi nào không may mà mấy người lính của bác bị...
Có chứ.
Yeah. Sometime.
Let me just ask on the booby traps. One of the reports to the tunnel rats is that sometimes they would release snakes, poisonous snakes, or insects in the tunnels. Is that true?
Có là... mấy người lính mà chuột cống nó nói là nhiều khi bác vào dùng rắn bẫy để làm bẫy rắn với lại mấy cái con
thứ đó thì cũng có dùng nhưng mà hiệu quả là cũng không nhiều.
They use those kind of traps but not very effective.
Họ chỉ sợ là chủ yếu.
They only afraid of it but it's not very not effective.
How would it be set up though? Would there be some kind of a lever that the tunnel rat would hit as he went through and release the snake, drop the snake? Or?
Làm sao mà để cái người mà đụng á, bác có biết cái cách người ta bố trí để hay người đụng sao mà cái con rắn độc nhảy xuống?
Không, nếu con rắn độc mà nó là nằm ở trong trong hầm đó thì nó luôn luôn ở trong tư thế. Nếu mà
chứ mình không có gài được hả?
Không gài được. Nếu mà nó đã nằm ở trong cái tư thế nó sẵn sàng là đối phó đó thì nghe đồng tình cái là nó chụp nó cắn mình thôi.
Chứ mình không có bẫy được.
Không, mình thì như vậy là từng khu vực hay từng chỗ mà mình muốn chặn lại đó thì như vậy là mình nhốt riêng để là làm trở ngại cho cái người hay là chuột.
Mình nhốt riêng con rắn đó.
Mình nhốt riêng rắn.
They don't set up any lever, Jim. They just position the snake in a certain area in the tunnel. So when they encounter the people,
it would just be there.
It's just be there. Okay. It's no mechanized thing to release.
How did they know the snake wouldn't go in the wrong direction and head to where they were?
Nhưng mà bác chôn như vậy đó, làm sao mà bác bảo đảm con rắn không có đi?
không đi chỗ khác mà ở cứ ở đó hoài.
À không, mình đã có những cái kiểu như là cái chuông mình nhốt rồi, mình chặn nó từng gì đó. Nếu mà ai đi ngang đó là nó đớp thôi.
They have like a cage or a block, the kind of lock up the
tunnel.
Yeah, cut off the tunnel.
Okay.
And so if somebody wandering around the area that the snake happened to be guarding that area, it will bite.
Okay, so they would have the snake in a cage in the tunnel.
Yeah, cage and no.
When they heard the tunnel rats coming, they just throw the snake out and close the trap door.
Đâu có, ông hỏi mình đâu có liền rắn hay chị con rắn với chị ở đó thì nếu mà người nào mà đi vô trúng cái chỗ nó ở là cắn.
À cái chỗ mà mình đã bố trí đó. Chứ mình đâu có cho nó chạy lung tung rồi nó là
no, we don't nguy hiểm. Take the snake and throw it, it just the snake was positioned there in advance. But when you come in,
yeah.
You encounter the snake.
Yeah.
The snake will react normally. React.
They don't
throw any snake.
But when I'm trying to ask them, do they keep the snake in a cage in the tunnel?
In the bottom.
And then when they heard the tunnel rats coming, then they position the snake.
No, it's the snake is stationed there. They don't position the snake somewhere. The snake would happen to be there, guarding that area.
So they would always keep the snake.
Always keep the snake in that area.
So they would just never use that part of the tunnel.
No, never use that part of the tunnel. But the snake exists.
Okay, well, asking if part where the snake was part of the tunnel that was never used, so they would just keep the snake there.
Con rắn đó là luôn luôn ở chỗ mà mình gài sẵn chứ đâu là cái có ai vô đó chưa ai vô đó hả?
À không, tất nhiên là mình á nhốt nó ở đó. Thế là lúc nào mà mình cần di chuyển á thì mình xách cái chuông nó mình đi để vào chỗ khác. Rồi xách nó là đưa đi cho nó ăn rồi chứ. Thấy không? Thế thì đây là mình là có những cái người chuyên môn để đi quản lý mấy cái chuông rắn này.
They would lock up the snake in a cage. We have specialized people who will move the cage and feed the snake to area where they feel that it is necessary to scare off the rat tunnel.
Okay.
It's some specialized snake handler.
Yeah. Okay. Mm-hmm. And but just again to make sure the timing, they would wait till they actually heard tunnel rats coming before they would put the snake out. Is that?
Ông muốn hỏi kỹ là thí dụ mà những con rắn này đó là họ mấy người lính đó họ đặt di chuyển đó tới những nơi mà họ biết con chuột cống mấy người lính chuột cống phải xuống rồi.
They have to predict
of which area the tunnel rat may come down so they can leave the cage there.
Okay. Cái điểm thứ 8 là về
number 8.
Thứ 7 rồi.
Yeah, number 8.
Bây giờ sang thứ 8 phải không?
Yeah.
Thứ 8 là nhìn vào hệ thống lừa đảo này thì quan điểm về công kích hay là đối phó quân đội Mỹ. Thì thực ra đó là hệ thống lừa đảo đó là hệ thống lừa đảo có tác dụng để tấn công địch.
The
tunnel, công kích địch.
The tunnel system was purely an offensive stand to launch an offensive against the enemy.
Mà mục đích là muốn tấn công được địch á, tại chỗ hoặc là xuất phát từ đó đi tấn công chỗ khác đó. Thì như vậy là phải có cái chỗ để bảo đảm nghỉ ngơi và an toàn của mình.
You can launch the attack from one spot or the other spot, but we have to make sure we have a place for these troops to rest.
Chứ còn mà nếu mà nói hệ thống lừa đảo đó mà để mà ẩn trốn á thì không ai dài gì mà nghèo mà ẩn trốn để chịu đựng bóp đạn.
If you talk about using the tunnel to hide from the enemy, we were not dumb to use this so we can be bombed by the air force.
Cho nên có thể nói là hệ thống lừa đảo này là một cái thế trận để tiến công địch tại chỗ và xuất phát tiến công địch ở những chỗ khác.
You can say that this tunnel system is a
an area that we can launch the attack from one spot and also from different spot.
Chứ còn mà nếu mà để tự bảo vệ mình và ẩn trốn á, thì là không cần ở đó để làm gì.
But if you say that we use this tunnel to protect ourselves or to hide, then we don't use this tunnel for that purpose.
Thế thì cái này là đề nghị anh cũng là giải thích cho người ta cho nó rõ đó, bởi vì nhiều người lên xem cái địa đạo Củ Chi tưởng rằng chủ yếu là để mình trốn.
I want you to give people a clear explanation that whenever they visit the tunnel, they thought this is the tunnel system for us to hide and hide from the bomb, and it's a place to hide, not really a place for to launch an offensive.
Cái điểm thứ 9 là
number 9
là hệ thống ở Phú Mỹ Hưng là hệ thống lớn trong Củ Chi. Thì mục đích Phú Mỹ Hưng là gì? Thế thì đúng, Phú Mỹ Hưng là một thôi.
It's là correct, Phú Mỹ Hưng is one of the largest tunnel complex within Củ Chi.
Trên toàn bộ là cái khu vực mà người Mỹ đặt tên cho là Tam Giác Sắt á, thì rất nhiều nơi là có hệ thống địa đạo rất vững chắc.
But since the American was giving the name of the the Iron Triangle in Củ Chi, as many many firm tunnel complex in Củ Chi. Many solid tunnel complex in Củ Chi.
Cái chỗ trường Tam Giác Sắt đó là đây là ba cái huyện Củ Chi, Trảng Bàng, Bến Cát. Củ Chi, Trảng Bàng, Bến Cát. Ba cái huyện này là ba cái huyện nằm phía tây bắc Sài Gòn. Có hệ thống là đường hầm và địa đạo chiến đấu rất là mạnh. Mà người Mỹ đánh không được, cho nên mới đặt tên nó là khu Tam Giác Sắt.
The reason the American name is the Iron Triangle. These are involving three districts: Củ Chi, Bến Cát, B-E-N-C-A-T, Trảng Bàng, T-R-A-N-G, B-A-N-G. Is northwest of Saigon, because they have a lot of fighting bunker, fighting at the very solid and very powerful.
Thế thì trên cái địa bàn đó đó là rất nhiều nơi mà kiên cố như Củ Chi, như Củ Bỉ Ông, thậm chí có những cái nơi còn kiên cố hơn. Nhưng mà vì cái Củ Bỉ Ông là nó nằm ở chính giữa cái tam giác sắt này.
Because Phú Mỹ Hưng was located in the middle of this triangle, so that's why one of the largest complex. Củ Chi.
These are three separate tunnel systems.
Yeah.
Bến Cát, Trảng Bàng.
Three separate districts.
Yeah.
That give you a triangle.
Right.
But
those three separate systems were not connected together.
Mấy cái này có thông, ăn thông nha, mấy cái địa đạo ăn thông nha.
Đó là ăn thông nhau đấy.
Connected together.
So one could actually go in a tunnel all the way underground to all three districts.
Có thể một người đi từ Củ Chi mà tới Bến Cát được.
Dạ, trong cái phạm vi đó đó.
And the within the area.
Tại cái chỗ Phú Mỹ Hưng là cái chỗ đó, đó là cái cơ quan đầu nào để chỉ đạo cái cuộc chiến tranh ở trong Sài Gòn này.
So Phú Mỹ Hưng is the
là đứng chân
là it's the headquarter to command the battle around Sài Gòn.
Thế cho nên là trên đó đó là tôi có cái chỗ mà tôi ở trên đó, nhưng mà ở trên đó là ở cái lúc tôi nghỉ tôi gì cái chủ yếu là tôi chỉ đạo và tôi hoạt động ở trong thành phố này.
I also have my base, one of my base out of Phú Mỹ Hưng also.
Tới cái điểm thứ 10.
Number 10.
Nó có lối ra hệ thống địa đạo dưới mặt nước không? Nó có. Chính ở trên đó là Phú Mỹ Hưng đó.
Yes, there's some Tino have escape route that came out on the water.
Nó có ở phía trên mà cái chỗ mà các anh lên rồi nghỉ ăn trưa ở trên đó đó. Nó có một cái đường địa đạo ra ở dưới mặt nước.
At the Gucci Tunnel where we have lunch with the general last time, where it brings neck wine, it's a tunnel come out on the water.
Okay. And how water would come into the tunnel itself, how long was the stretch of the tunnel that was underwater? In other words, how far would somebody have to hold his breath and go out the tunnel to come out?
Nhưng mà cái nước nó vô địa đạo đó, người ta phải nín thở bao nhiêu để ra khỏi địa đạo mà lên mặt nước.
À, cái đó là vì á, cái địa đạo của mình là trên cái địa đạo trên cao này, mình lại phải có xuống mặt nước này để xuống dưới này, không? Đây là nước đây, thế là mình phải nín, chứng tối thiểu á là phải là trên một phút đồng hồ.
You have to stop breathing at least more than one minute.
Để ở trong chun ra thì dễ, nhưng mà ở ngoài á là chun vào á là phải nín thở để á, làm sao mà vào đây để lên trên này có không khí và vào được trong này.
When you're coming down it's easy, but you on the way in it's very hard because you have to stop breathing all until you find the air above.
Find what?
You can breathe the
air.
Yeah. You see, you come in water here, up here. Here is the surface.
Okay.
Đấy, nước đây.
Đây
là một cái đường thoát và đồng thời một cái đường đi trở về, nhưng mà bí mật để cho bản thân là cũng không phải nhiều người biết đó.
That's only escape route. But only secret going back that not only not many people know this way.
Did he actually ever go that route?
Bác hai có khi nào dùng cái đường?
Yes. Tôi ở Củ Chi mà tôi đi thăng làm việc ở phía bên kia là tôi thường tôi phải chuyên ra chỗ.
When I need to go to the other side, I have to use this tunnel to go over the other side.
And was did he actually have to crawl, or was there a big enough opening that he could actually swim?
Bác hai phải bò hay là bác hai bơi rồi? Bò hay là bơi?
Thì bơi tới đây rồi thì có đủ cái lỗ đấy nên cứ trèo lên thôi. Tới đây.
Bơi có đủ để bơi hả? They have enough room to swim.
Rồi tới cái điểm thứ 11.
Number 11. Nãy bác nói rồi đó.
Có thật là thức ăn và gà vịt nuôi trong địa đạo, tại đây thì có rồi.
Number 11 is yes, he would answer earlier that they actually
nuôi gà vịt
and poultry raised inside the tunnel system.
Gà vịt nuôi heo, rồi thậm chí nuôi cá, nuôi gì ở trong.
What about where they grow vegetables or anything like that?
Trồng rau cải đâu?
Trồng rau cải thì là phải là lên trên mặt đất.
No, you have to move above ground to plant vegetables.
Anything else besides poultry that was raised?
Fish?
But no, I mean in the tunnel they couldn't. I'm talking about raised.
Nuôi heo nữa bác. Pigs.
Pigs.
Những cái thứ này thì dân gian nó là nuôi rất là phổ thông.
It's normal for people to raise pigs in this tunnel.
Would the animals ever make noises that would concern them if there were troops in the area?
Mấy con thiếu gà vịt này có làm ồn mà để quấy rầy cái bộ đội không?
Không có ngày gì không á. Bây giờ vì ngày thường mà ở trên cái khu vực đó đó là luôn luôn là tiếng pháo, tiếng bom, tiếng ảo nào. Cái sinh hoạt nó cũng như bình thường ngoài một cái chợ.
A normal activity is like in a market, because above ground is a lot of bomb exploding, all kind of things, so it's no bothering, it's like a normal activity.
Would these animals never see the light of day? Is that...
Mấy con thú vật này đâu bao giờ thấy ánh sáng hả? Chỉ thấy...
Thì nhìn ra cái lúc nào mà trời êm không có tiếng pháo. Như tôi nói là buổi chiều mà Mỹ mà hành quân mà gom lại chỗ thì chúng tôi cũng phải cho nó lên. Lên để là nó đi lại trong phạm vi nhất định. Rồi lúc nào mà thấy báo động thì đưa nó xuống.
We have to bring these poultry up so they can see the light. And whenever they have the alarm that the enemy coming to attack, then we have to move them down to the tunnel.
Ngay cả con người cũng thế đó, con
same,
người.
Same thing for human being.
Lúc nào mà bom pháo là nhiều rồi là có hành quân của đối phương mà quấn nhau đó, thì như vậy là số nào thì ở trên để đánh, số nào thì tạm dựa vào ở bên dưới, chứ cũng không phải là suốt ngày 24 tiếng đồng hồ là ở dưới để đào cả.
Same thing for human being, that sometimes that we don't spend 24 hours inside the tunnel.
Rồi tới cái điểm thứ 12.
Number 12.
Thứ 12 thì tôi không bị cái bơm nước, nhưng mà là tôi có bị cái chuột cống á. Thấy không? Cái đầu chuột cống mà đầu tiên đó là họ có bơm hơi ngạt, nhưng mà chúng tôi đã biết ra kịp thời lộ. Cho nên là họ có lần là tiến tới gần tôi cũng khoảng chừng độ 60 mét, nhưng mà rồi họ không tiến được nữa, đã đi cùng hơi ngạt rồi họ phải trở ra.
I was never attacked by flooding, but I was attacked by a rat tunnel using gas, and there's a point that they are within 60 meters from me, but they cannot approach it because that we have this special gate that we use to block this gas.
Tới cái điểm thứ 13.
Number 13.
Nó có trường huấn luyện cách làm minh bảy. Thì có một cái trường huấn luyện chung thôi, nhưng mà chủ yếu là làm sao chúng tôi đào tạo được là mỗi người dân và mỗi người chiến sĩ người ta là biết cái làm cái loại vũ khí tự tạo tự chế này là chủ yếu.
There's a school conducted concerning mine construction and booby trap. It's a general school, but our main objective is we train the villager and our local militia to do this kind of mine and booby traps.
Và chính họ đó mình hướng dẫn cái nguyên tắc làm các cái loại vũ khí tự tạo tự chế này rồi về họ là phát huy sáng kiến, họ làm nhiều cái còn rất là hay.
These people who are the people who have more idea in creating other type of weapon that very wonderful.
Nhất là đặc biệt là phải huấn luyện cho họ cái cách là tháo gỡ cái loại bom lép, pháo lép mà của đối phương bắn vào là khu vực của chúng tôi. Ở đâu là người ta cũng phát hiện biết là cái bom nào là cái bom gì, cái pháo gì, và nhất là cái cách cái pháo cái ngòi nổ như thế nào để chúng tôi nổ.
We also train these people to defuse the dust, how to remove the powder and the detonation from these dust. But
cho nên là cái vũ khí của họ đó, một mặt đó là trên cấp xuống, nhưng mà chủ yếu là lấy là bom đạn của đối phương mà thả xuống đó để chế tạo ra. Mà muốn chế tạo được á thì phải huấn luyện cho họ thật kỹ cách tháo chất nổ để khỏi gây tai nạn.
The main weapon not beside the one they assigned by the regular force, but the main weapon is by converting these dust to find their own weapon. But another thing that we train them extra careful of removing these dust so they won't have any danger in doing this type of assignment and duty.
Cái cái điểm thứ 14, một ngày sống trong địa đạo, ngày bình thường á là như thế nào thì ông bạn phải biết rằng á là không phải là trên cái miếng đất Củ Chi là 24 tiếng đồng hồ là đều 24 tiếng bom đạn.
As you know, the during in Củ Chi area, it's not like 24 hours a day that we have attacked by bomb and artillery shelling.
Trên đó đó thì nói chung là cái tránh bom đạn thì chủ yếu là ban ngày, chứ còn ban đêm á thì coi như là chúng tôi làm chủ trên mặt đất.
In general, we only run for shelter during daytime only, but at night time we really control the Củ Chi area.
Cho nên ban ngày đó nếu mà có địch đến thì đương nhiên là phải tổ chức cuộc chiến đấu.
During daytime, if we encounter the enemy, then we have to organize the battle against the enemy.
Và một bộ phận nữa thì cứ lên trên mặt đất là tổ chức cái là gài mìn, rồi thì đặt bẫy và chiến đấu với địch. Một số thì đi vào các cái ổ chiến đấu, còn một số nữa thì thay phiên nhau nghỉ.
Yes, during daytime they divide into units who in charge of making mine, spreading them around the area of Củ Chi, and a unit who's get ready inside their fighting shelter, and the rest is resting.
Rồi hồi họp hay là ban thảo thì tất cả ban ngày á thì là dưới địa đạo.
Any meeting, a conference during the day is always inside the tunnel.
Còn ban ngày á như vậy từ dưới địa đạo lên là đi tấn công vào các cái bệnh viện.
During the day from the tunnel, when we get out of the tunnel, we try to launch an attack where the enemies are located.
Thế thì là đại để thì dù như là khoảng 5 giờ chiều trên mặt đất là không có hành quân của địch rồi đó, thì như vậy là chúng tôi tỏa ra lên để đi công tác ra vùng địch, và thậm chí như vậy là đi vào thành phố.
After 5 p.m. there's no more enemy operation, and we come up from the tunnel to go inside at the city to do our official business assignment.
Hoặc là tổ chức cả một cuộc đánh địch vào ban đêm.
And also organize plan an attack on enemy's base during the night time.
Vào các cái cụm đóng quân của địch ban đêm, vào các đồn đóng của địch ban đêm, vào các cái cuộc cân là vào sở chỉ huy của địch ở ban đêm.
Tổ chức tấn công.
Tổ chức tấn công.
We, like he said, we plan to attack all the enemy base, the post, headquarters, night time.
Nghề của chúng tôi là đánh ban đêm.
Our really professional is fight at night. Uh-huh. Our specialty is fighting at night.
Mặc dù là đối phương có rất nhiều phương tiện hồng ngoài tuyến để là tự bảo vệ, rồi thì máy bay thả pháo sáng này kia đó, nhưng mà cái đó không có hiệu quả.
Even though the enemy troop have aids from the U.S. Air Force dropping the flare and the infrared to watch their post, but it's no effective against us.
Tới điểm thứ 15,
number 15,
sự tổn thất thì những màng phải hy sinh mà quân đội cùng chi đã mất mát á.
Yeah.
Thì cái này đó nó có hai loại. Cái loại mà bị hy sinh mất mát mà dựa vào địa đạo hay là mất mát dưới địa đạo đó thì không nhiều.
Không nhiều có chừng bao nhiêu á?
Tôi nói điển hình có một cái vụ mà thả bom sập hầm ở một cái khu vực mà mất rất là gần 40 người thôi. Là cái đó là nặng nhất.
Không mà hết chiến tranh tổng cộng bao nhiêu?
Hết chiến tranh tổng cộng thì bây giờ riêng của cụ chi của chúng tôi đó là có 13.000 gia đình liệt sĩ. Mà nếu nhân ba ra thì như vậy là cũng trên đó là 30.000.
More than 30,000 casualties.
Killed
and wounded. Killed in Cochita. 30,000 người chết á.
30,000 người chết á. Mà trong 30 năm chiến tranh.
During the 30 years war.
30 years being both the French and the...
30 năm là luôn chiến tranh Pháp với Mỹ.
Thế cái trong Pháp, trong Mỹ đó. Bây giờ chúng tôi phải làm chiến sách á.
Bây giờ phải làm thống kê lại.
Làm thống kê lại.
Now we try to we find it through, see how many died during the French, how many during the
30,000.
Four-fifth of 30,000 during the U.S. war. Four-fifth of the
30,000.
Not many casualties during the French war.
Điểm thứ 16.
Number 16.
Khi nào quân đội Củ Chi rời khỏi địa đạo, có phải là sau khi quân đội Mỹ rút quân và trước khi Sài Gòn mất? Thì cái này đó thì nó là người ta rời địa đạo từ từ.
Fighter emerged slowly from the tunnel system.
Thì lúc nào mà có địch ở trên mặt đất á thì người ta mới là ẩn nấp dưới địa đạo, chứ còn không còn địch nữa thì người ta lần lần người ta trở lại cuộc sống bình thường trên mặt đất.
Whenever there's no enemy above ground, gradually they get back to their normal life above ground.
Và người ta rời khỏi cái khu vực địa đạo này là cũng từng vùng một. Chỗ nào mà còn địch thì giờ sau, chỗ nào mà giải phóng rồi thì người ta cũng không nằm như vậy không mới được cho nó mệt.
They emerge from the tunnel system depending on the area.
if the area was liberated, then they emerged an area that they still, they are not liberated, they still be cautious before they emerge completely from the tunnel.
Thế thì có thể nói rằng là cái địa đạo Củ Chi đó thì chủ yếu người ta sau lúc ký kết Hiệp định Paris năm 73 đó, thì như vậy là cái tác dụng nó phải dựa vào địa đạo là bắt đầu rút dần.
After the Paris Agreement in 73, the Củ Chi tunnel, the Củ Chi further starting to emerge gradually.
Cái điểm thứ 17.
Number 17.
Còn phần tôi đó, thì tôi là nói rằng là dựa vào địa đạo, nhưng mà tôi là dựa vào lúc cần thiết thôi. Thế còn chủ yếu là tôi là phải cơ động ở trên và đồng thời là cơ động về là chỉ đạo cái chiến tranh ở trong thành phố.
My activity revolving above ground to command the force who attacked Saigon. That was my main objective and duty. I was never really using the tunnel at my headquarters base, so I have to be above ground to command this activity and attack into Saigon. So I have to be kind of activate, move around instead of staying still inside the tunnel.
Thế thì tôi cũng tiết lộ với anh biết rằng á,
I want to reveal something to you know.
Ngay trong thành phố này,
in this city,
là chúng tôi cũng có những cái hầm bí mật để chứa là hàng 20-30 người.
We have some secret tunnel who can hold up to 20-30 people.
Cả hàng tấn vũ khí.
Also can hold like more than a few tons of a weapon.
Thế vì vậy cho nên là tuy là công tác ở trong thành phố mà hòa lẫn với nhân dân, nhưng mà cái lúc nào cần thiết thì cũng có những cái hầm bí mật để là trú ẩn.
On my usual business, I have to be involving my duty with the people, but whenever it's necessary, I have to find a secret tunnel to rest.
Thế và phải giới thiệu rằng á, là các cái hầm mà bí mật chứa người và chứa giấu vũ khí hàng năm, 10 năm ở trong thành phố này không có cái hầm nào mà bị lộ và bị phát hiện.
In the period of 10 years, all of our secret hiding place inside the city was never been discovered. Both holding people and weapons.
Và chính trong cái thời kỳ mà mậu thân Tết năm 1968 mà chúng tôi đánh được cái những cái mục tiêu lớn ở trong thành phố này, thì phải có những cái hầm đó, những người với vũ khí và xuất phát từ đó tiến công. Ở đây tôi cũng nói tới cái chuyện nên là đánh đại sứ quán Mỹ, mà nói rằng là đánh đồng giải rất nhiều chưa.
The reason for our success during the Tet Offensive because of this secret hiding place that a major contribution to our overall successful activity of the attack all around the city in this Tet 68 campaign.
How many different locations were there?
bao nhiêu địa điểm mà cái làm cái bản này
có thể bây giờ là thống kê chưa hết á, là vì trong thành phố này chúng tôi rất nhiều đơn vị nhỏ,
nhưng mà từ cái này mà mấy địa điểm tấn công. You want to know how many secret hiding place? Bao nhiêu chỗ mà bí mật gì mà bác giấu người với giấu vũ khí?
Lúc Mậu Thân á, thì chúng tôi chia ra là có cái loài hầm để tập kết quân và vũ khí để đánh 25 mục tiêu cấp trung ương và thành phố.
Since the 10th of 68, they have used this hiding place to attack 25 targets around
trong
the city.
Trong đó có Dinh Độc Lập,
including the presidential palace,
Bộ Tổng Tham mưu,
the commanding headquarters,
Đài Phát thanh,
the broadcast house,
Đại sứ quán Mỹ,
U.S. Embassy. Armor headquarters.
Thế rồi một số là các cái mục tiêu cấp trung ương và cấp thành phố.
A few target in the capacity of central and city.
Thì 25 mục tiêu đó thì mỗi cái đều có là hầm và nơi chứa vũ khí chính thức. Và cứ mỗi nơi đó là có một tới hai cái hầm dự bị.
25 mục tiêu này tấn công.
25 mục tiêu tấn công đó là đã có những cái hầm chính thức. Ngoài ra cứ mỗi mục tiêu lại phải có cái hầm dự bị.
Như là bao nhiêu hầm tất cả?
Tổng số ông nếu mà cả to cả nhỏ đó thì câu hàng trăm là địa điểm là như thế.
Including small and big.
To cả nhỏ hả?
Small and big. It's about 100 location like that store the people and the weapon for this Tet offensive attack.
And even after Tet, were any of these discovered after the Tet or as a result of the Tet operation, or did they all go undiscovered?
Sau cái cuộc công kích Mậu Thân đó, những cái địa điểm này không có bị phát giác lần nào hả?
Những cái chỗ nào mà có xuất phát tiến công thì có lộ, nhưng mà lại thay thế bằng những cái khác lên.
Even those place or the point to launch the attack, they were discovered, but they were quickly replaced by other places.
What was the closest one of these secret places to say the presidential palace?
Cái hầm bí mật gần nhất của Dinh Độc Lập là ngay trên nào bác hai?
Cách Dinh Độc Lập như vậy là một đường, hai đường, ba con đường.
Three street.
Còn cái hầm ở Đại sứ quán Mỹ mà tập kết để là đánh Đại sứ quán Mỹ á, cách chưa đây còn 500 mét.
And the secret place we use to attack the American embassy is less than 500 meters.
From 500 meters from the
embassy.
When he said they used it to attack the Navy headquarters, was that the U.S. Navy headquarters?
Bộ Tư lệnh Hải quân là Hải quân Việt Nam hả bác?
Hải quân Việt Nam đó.
Yeah, Vietnamese Navy.
Because in 1969 there was an attack made against my father's headquarters.
Tại vì 69 là có một cái cuộc phá hoại nhằm vào cái Bộ Tư lệnh của ba ổng.
Does he know about that?
Bác có biết cái đó không?
Có.
Yeah, he know about it.
So I can tell my father now I met the man who's responsible.
Yeah. Ông có thể về nói với bố ông là ông gặp cái người mà đã tổ chức cái cuộc tấn công chỗ tổng hành dinh của bố ông rồi hả?
Nói là xin lỗi là vì lúc đó là hai phía, cho nên trách nhiệm của một bên là phải là đối kháng với nhau. Chứ nếu mà biết như là bây giờ đó thì có lẽ là hồi đó tôi không đánh đâu.
I'm really sorry because the war. I have to do my job, and your father has to do your job. That's our assignment. But if I know that was your father, now at that time I would not do that.
But tell him I'm very grateful that they missed.
Yeah, ông cũng rất là mừng là hai bên đã gặp nhau rồi.
Nhưng mà cái chi tiết đó thì có lẽ là ông đã biết cách sao chứ không rồi á. Sau này người ta biết tôi có liên quan tới cái đó đó. Sợ người khác là người ta mất cảm tình.
You have to write some way that do not put my name in this attack against your father, because otherwise they don't have sympathy for me. They can really give me a hard time.
Chúng ta thì biết nhau rồi.
Since we know each other, so no problem. But other people who still have a bad feeling toward me, so please.
Tom, that's where I only say good things about me.
Bác Hai đừng lo. Lúc nào cũng viết về tốt về cho bác Hai.
One last thing I wanted to ask about: did he ever get to the R base?
Bác có khi nào vô cục R không?
Có chứ.
Yes.
Did he spend a lot of time?
Bác có ở trong nhiều không?
Cũng nhiều. Tôi cũng là thành viên.
I'm one of the member of the R base.
Okay, and where was the R base in relation to Gucci?
Cái cục R với lại Củ Chi có liên hệ gì không?
Cục R là phụ trách chung của là của Nam Bộ này.
The R base responsibility of the Southern region.
Mà cái là Angola của Sài Gòn này á là một cái zone của là cục R.
The Saigon area is a zone under the R responsibility.
Mà phải chịu trực thuộc với R.
That the Saigon zone is under the responsibility of the R zone, R base. I'm sorry.
Okay, where was the R base physically located?
Cục R nằm ở đâu?
Cục R nằm ở Tây Ninh.
Tây Ninh.
And how big of an area did it cover?
Cục R là cái diện tích là bao nhiêu lớn bác Hai?
Cục R là nói cục R là một cái cấp, là một cái cấp trên là zone.
It's a rank above the zone. The rank above the zone.
R là chữ region.
R stands for region.
Thế còn là ở dưới này đây là người ta hay nói chữ Y là inter zone.
Here they always use the word I for inter zone. I.
Mà cục R dưới cục R là có ba cái inter zone.
Under the R region they have three inter zone.
Mà cái inter zone ở Sài Gòn này đó là coi như là trọng điểm.
The inter zone of Saigon is really a major
bởi vì cái mục đích của R đó là phải làm sao cùng với là các anh ta hứa là giải phóng cho được Sài Gòn.
The objective of the R base is to liberate Saigon.
Is it accurate to say that is also where the headquarters were for the National Liberation Front?
Có thể nói là cục R là tổng hành dinh của mặt trận giải phóng miền Nam không?
Tổng hành dinh của mặt trận giải phóng miền Nam và cùng đồng thời là tổng chỉ huy cái lực lượng của là các tỉnh ở miền Nam này.
Also the high commanding post of all the southern forces.
Thế thì chủ tịch của
not the southern forces.
The southern region.
Chủ tịch của mặt trận dân tộc giải phóng là coi như là của toàn dân đó, là luật sư Nguyễn Hồng Thọ.
The president of the National Liberation Front is lawyer Nguyễn Hữu Thọ, N-G-U-I-E-N, H-U-U-T-H-O.
Mà thủ tướng á, là Huỳnh Tấn Phát.
And the prime minister of the National Liberation Front is H-U-Y-N-H.
Thế tư lệnh quân giải phóng á.
T-N-A-D-A-N. P-H-A-P.
Tư lệnh quân giải phóng á. Là tướng Trần Văn Trà.
And the commander of the National Liberation Front is Trần Văn Trà.
Thế mà bên chúng tôi là cũng có đảng lãnh đạo. Cho nên người bí thư của R sau này đó là đồng là ông Nguyễn Văn Linh.
And the advisor to the R base is Nguyễn Văn Linh. Bí thư của Mặt trận Giải phóng mà.
Bí thư, tổng bí thư của Đảng Nhân dân Cách mạng.
The general secretary of the Vietnam Communist Party is Nguyễn Văn Linh at that time. N-G-U-Y-E-N, V-A-N, L-I-N-H.
Chế độ của chúng tôi là có chế độ một là có đảng lãnh đạo.
We are under the leadership of the party.
Có mặt trận, đoàn kết toàn dân.
We also have a front, which is the people.
Có thủ tướng để điều hành hành chính.
We have prime minister to run the administration.
Có tổng tư lệnh là điều hành quân đội.
We have commander in chief to command the armed forces.
How many people physically occupied our base?
Bao nhiêu người ở trong cục R thứ hai?
Trong cục R thì đông lắm đó, bởi vì rất nhiều ngành, rất nhiều ngành quân, quân đội rồi là dân dân sự rồi thì hành chính rồi thì các ngành chuyên môn nữa.
Tổng cộng bao nhiêu?
Tôi cũng nhờ hết là cái này. Thì đây coi như là một bộ máy của một là gần như là miền Nam Việt Nam.
He doesn't know how many people, but it's a machine of the southern Vietnam.
Okay. And how far was it from Saigon?
Cách Sài Gòn bao nhiêu cây số?
Cách Sài Gòn là nếu tôi đi xe đạp thì tôi đi một buổi.
Mà từ đây lên đến đó.
Đi lên cái căn cứ của là R đó.
Một buổi mà đi xe đạp?
Không, một buổi đi xe đạp thôi, mà đi đường rừng á.
It's about half a day by bicycle using the jungle path.
From Saigon.
From Saigon.
Thế mà thường thường thì các ông ở trên R đó là cần đi xuống làm việc thì cũng là đi một buổi chiều cùng xuống tới chỗ là Phú Nghĩa làm việc với chúng tôi.
Usually it takes the people of the R base half a day to go from R base to Phú Mỹ Hưng for meeting and working.
From R base to where?
Phú Mỹ Hưng. P-H-U. M-Y.
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 S-U-N-G. Does he have any pictures by any chance that were taken during the war that might show him, you know, the analysis that he might be able to use in the book?
Bác Hai có mấy cái hình mà bác Hai chụp ở lúc bác Hai ở địa đạo không?
Bây giờ rất tiếc là có, nhưng mà tôi chưa có, bây giờ tôi rụt ra.
I have it, but I don't have time to find it. But if I have time, I will find it good for you.
Okay, if you tell me, it'll probably be about 2 months before we would need it. And if you could find it in the interim, I would give him having FedEx using my account. I don't know if he could FedEx it to me.
Nếu mà bác Hai tìm được á,
bác hai đưa cho cháu rồi cháu gửi chuyển nhanh qua chồng.
À, rồi có cái chỗ sân bay buồn.
Đúng không? À. Gửi cho cháu.
Gửi cháu đi thì chỗ nào?
Cháu, qua Tết là cháu nói với bác trực biết.
Yeah.
I told him to give to me. And I will FedEx to you better. But I know how to use a FedEx.
Yeah, if he has a couple of pictures with him, then maybe just life, some scene of life or whatever.
Bác hay kiếm những cái bức hình mà bác hay trong địa đạo. Cái nào mà bác hay nghĩ là quan trọng như cuốn sách ổng đó, bác hay là mang cho cháu.
Yeah.
Okay.
Well, then, thank you very much for this.